Kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán Quyển 3 Phẩm 2 Báo Ân Phần 2. Bấy giờ, về phía đông bắc, Đại Thành Vương Xá cách 80 do tuần, có một nước nhỏ tên là Tăng Trưởng Phúc. Trong nước ấy có một ông trưởng giả tên là Trí Quang, tuổi nhiều, già yếu. Chỉ có một con mà người con ấy tánh tình ác nghịch, không thuận cha mẹ. Cha mẹ răn dạy gì đều không theo lời. Ông trưởng giả xa nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở trong núi Kỳ Xà Quật thành Vương Xá. Vì vô lượng chúng sinh trong cõi đời xấu ác như đục, nêu giảng về pháp báo ân của Đại Thừa. Khi ấy, cả cha mẹ và con cùng mọi người quyến thuộc của ông vì muốn nghe pháp, nên đem các đồ cúng đến nơi Phật, cung kính cúng dường Phật. Cúng dường rồi, ông trưởng giả liền bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con có một người con tánh nó ác tệ quá, không chịu nghe lời khuyên răn của cha mẹ. Nay con nghe thấy Phật giảng dạy về việc báo đáp bốn ân, con vì muốn nghe pháp nên lại nơi Phật, kính xin Đức Thế Tôn vì chúng con cùng các người trong quyến thuộc chỉ dạy rõ về nghĩa lý sâu xa nhiệm màu của bốn ân, khiến đứa con tệ ác của con sinh tâm hiếu thuận, đời nay đời sau sẽ được sự an lạc. Đức Phật bảo ông Trí Quang: Quý hóa thay, quý hóa thay, ông vì pháp nên đến chỗ ta cúng dường cung kính và muốn nghe pháp ấy. Vậy các ông nên nghe cho kỹ và nhớ nghĩ cho khéo. Nếu có các thiện nam thiện nữ nào phát tâm bồ đề muốn nghe các pháp quan trọng, khi cất chân đặt chân xuống đất, tùy theo số lượng bụi nhỏ của đường đất đi xa hay gần, mà do nhân duyên ấy, người đó cảm được kim luân của chuyển luân Thánh Vương, khi phước báo của Thánh Vương hết, được làm thiên vương trong dục giới. Khi phước báo của thiên vương trong dục giới hết, được làm phạm thiên vương, được thấy Phật nghe pháp và chóng chứng được đạo quả vi diệu. Đại trưởng giả cùng những người khác đi với ông vì cầu pháp nên đến chỗ ta. Tính ra như thế là phải đi qua 80 do tuần đại địa vi trần. Mỗi một số vi trần ấy sẽ tạo được những cảm ứng theo những quả báo về trời, người, luân vương. Và được nghe pháp rồi, đời sau sẽ chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy trước ta đã nói về nghĩa lý sâu xa nhiệm màu của bốn ân, nay vì các ông, ta nêu lại nghĩa ấy bằng lời kể sau này. Tối thắng Pháp Vương, Đại Thánh Chủ, tất cả trời người chẳng thể sánh, trang nghiêm thân bằng mọi tướng tốt, bể trí như hư không vô lượng, hạnh lợi tự tha đều viên mãn, tiếng khen đồn khắp trong các cõi, dứt hẳn phiền não cùng tập khí, khéo trì mật hạnh giữ mọi căn, 140 đức bất cộng, bể phước rộng lớn đều tràn trề, chánh định thần thông đầy đủ cả, thường an vui tám cung tự tại, trời người ngoại đạo trong mười phương không ai năng nan như điều ngự, miệng vàng nói biện tài vô ngại, tuy không ai hỏi mà tự nói, ví như thủy triều không sái thời, cũng như chống trời hợp lòng trời, tự tại như thế chỉ có Phật, ngũ thông tiên ma phạm chẳng được, trải vô số kiếp tu hạnh nguyện, chứng được đại thần thông như thế, trong cõi đại tịch ta nhập định, quán sát các căn và bệnh thuốc, tự ra thiền định mà tán thán, ba đời Phật Pháp, tâm địa môn. Các vị trưởng giả liền thoái tâm, chỉ ưa hạnh nhị thừa tự lợi. Ta mở pháp đại trí phương tiện, dẫn vào cửa giải thoát tam không. Diệu lý Như Lai chẳng thể lường, chỉ Phật biết được chân bí mật, thanh văn lợi căn và độc giác. Bồ Tát dốc cầu ngôi bất thoái, 12 kiếp số cùng so lường, không ai biết được phần nhỏ. Giả sử phàm thánh trí 10 phương trao cho một người làm bậc trí. Bậc trí như thế giống rừng trúc, không thể so lường được phần nhỏ. Thế gian phàm phu không mắt tuệ, mê nơi ân đức, mất diệu quả. Chúng sinh trong đời năm ác trược, không hiểu ân sâu thường trái đức. Ta vì khai thị về bốn ân, khiến vào chánh kiến bồ đề đạo, cha lành mẹ hiền ân trưởng dưỡng, tất cả trai gái đều yên vui. Ân cha lành cao hơn núi lớn, ân mẹ hiền sâu như biển cả. Nếu ta ở đời trong một kiếp, nói ân mẹ hiền không hết được. Ta nay nói qua một phần nhỏ, như ruồi muỗi uống nước biển sâu. Giả sử có người vì phước đức cúng dường Bà La Môn Tịnh Hạnh, vị ngũ thông thần tiên tự tại, sư trưởng đại trí cùng bạn lành, nhà cửa trang hoàng toàn bảy báu, phòng ốc bằng gỗ hương chiên đàn, đồ nằm trăm báu bày trải khắp, mỹ vị thế gian như cam lộ, cùng các thuốc men chữa muôn bệnh, vật dụng đều chứa đầy vàng bạc, cúng dường như thế ngày ba thời, cho đến đủ số 100 kiếp, không bằng một niệm tỏ chút phần, cúng dường mẹ hiền ruộng ân lớn, phước đức vô biên không thể lường. Tính toán thí dụ không sánh kịp, mẹ hiền thế gian có mang con, 10 tháng mang thai chịu khổ nhiều, tình không tham đắm năm dục lạc, tùy thời ăn uống cũng đồng thế, ngày đêm thường mang lòng thương xót, đi đứng ngồi nằm chịu mọi khổ. Ngay lúc sinh con khỏi bào thai, như góp mũi nhọn rạch thân thể, mê cảm đông tây không phân biệt, khắp mình đau đớn không chịu nổi, hoặc nhân nạn ấy mà mất mạng, họ hàng quyến thuộc đều buồn bã, mọi khổ như thế đều vì con, lo buồn thống thiết nói sao cùng. Nếu được mạnh khỏe thân yên vui, như nghèo được ngọc mừng khôn tả, đoái nhìn mặt con không biết chán, tâm thương nhớ con không chút rời, ân tình mẫu tử thường như thế, ra vào không rời con trước ngực, sữa mẹ như nước suối cam lộ, nuôi dưỡng kịp thời không lúc cạn, ân nơi từ niệm thực khó ví, công đức nuôi nấng cũng khó lường. Ở đời đại địa gọi là nặng, ân mẹ hiền nặng hơn đất kia, trên đời tu di gọi là cao, ân mẹ hiền cao hơn núi đó. Ở đời nhanh nhất có gió lốc, nhưng lòng mẹ hiền còn trội hơn. Nếu có chúng sinh chẳng hiếu thuận, khiến mẹ tạm thời khởi tâm hận, thốt lời oán niệm chỉ phần nhỏ, con theo lời ấy bị khổ nạn, chư Phật cùng các thần kim cang, bí pháp thần tiên không cứu được. Nếu có trai gái nghe mẹ dạy, vâng làm nhan sắc không hề trái, tất cả tai nạn đều tiêu trừ, chư thiên độ hộ thường an lạc. Nếu hay thừa thuận theo mẹ hiền, những nam nữ ấy khác kẻ phàm, Bồ Tát lòng từ hóa nhân gian, thị hiện báo ân mọi phương tiện. Nếu có thiện nam và thiện nữ, vì báo ân mẹ nên hiếu dưỡng, cắt thịt trích huyết thường cung cấp, như thế đủ số trong một kiếp. Mọi thứ cần tu trong đạo hiếu còn chưa báo được ân tạm thời. 10 tháng con ở trong thai mẹ thường ngậm cuống vú uống thai huyết, từ khi là con nít trẻ thơ uống hơn 100 hộp sữa của mẹ, ăn uống thuốc thang y phục đẹp, con trước mẹ sau, đó lệ thường. Con nếu ngu si bị người ghét, mẹ cũng thương nhớ không hề bỏ. Xưa có người nữ bế con mình, lội qua sông Hằng nước chảy mạnh, sức khó vượt qua vì nước ngập, mẹ chết cùng con không nỡ bỏ. Vì sức thiện căn niệm lành ấy, mạng mất được sinh lên phạm thiên, hưởng vui chánh định nơi cõi phạm, được gặp Như Lai nhận Phật ký. Thế nên mẹ hiền có 10 đức, tùy hợp nghĩa lợi đặt ra tên. Một là đại địa, 2 năng sinh, 3 là năng chánh, 4 dưỡng dục, 5 cho trí tuệ, 6 trang nghiêm, 7 là an ổn, 8 dạy trao, 9 là giáo giới, 10 cho của. Ân khác không hơn ân đức mẹ, pháp gì ở đời là rất giàu, pháp gì ở đời là rất nghèo. Mẹ còn tại nhà là rất giàu, mẹ đã khuất bóng là rất nghèo. Khi mẹ còn là mặt trời ngọ, khi mẹ mất là mặt trời lặn. Khi mẹ còn thấy đều đầy đủ, khi mẹ mất thấy đều rỗng không. Tất cả hàng thiện nam ở đời, ân cha mẹ nặng như gò núi, hiếu kính cần phải luôn ở lòng, biết ân trả ân là thánh đạo. Không tiếc thân mạng dâng đồ ngon, chưa từng một niềm thiếu sắc dưỡng, như khi cha mẹ bỗng mất đi, dù muốn báo ân thật chẳng kịp. Phật xưa tu hành vì từ mẫu, cảm được tướng tốt sắc thân vàng, tiếng lành vang dội khắp 10 phương, tất cả người trời đều đảnh lễ, nhân và phi nhân thảy cung kính. Từ duyên xưa trước báo từ ân, ta đã lên cung trời đao lợi, 3 tháng vì mẹ nói pháp màu, khiến mẹ lãnh hội quy chánh đạo, ngộ nhẫn vô sinh thường không thoái, như thế đều là báo bi ân. Tuy báo ân sâu vẫn chưa đủ, ngài Mục Liên thần thông đệ nhất, dứt hết phiền não trong 3 cõi, dùng sức thần thông xem từ mẫu, thấy đang chịu khổ trong ngạ quỷ. Mục Liên tự đi trả ân mẹ, cứu thoát từ thân nơi thọ khổ, sinh lên các cõi trời tha hóa, cùng được an vui nơi thiên cung. Nên biết ân cha mẹ rất sâu, chư Phật thánh hiền đều báo đức. Nếu ai chí tâm cúng dường Phật, hoặc tâm tinh cần tu hiếu dưỡng, phước 2 người ấy không sai khác, 3 đời hưởng báo cũng vô cùng. Người đời làm con tạo ác tội, xa 3 ngã ác chịu khổ mãi. Người chưa chứng thánh không thần thông, không thấy luân hồi khó báo được. Thương thay người đời không thánh lực, không hay cứu gỡ cho mẫu hiền. Do nhân duyên ấy ông nên biết, dốc tu phúc lợi công đức tốt, đem ngay thắng đức nơi nam nữ. Có đại kim quang soi địa ngục, trong hào quang diễn tiếng thâm diệu, khai ngộ cha mẹ mở tâm ý. Nhớ thủa xưa kia thường tạo tội, một niệm tâm hối đều trừ diệt. Miệng niệm Nam Mô Tam Thế Phật, thân khổ nạn ràng buộc được thoát, sinh lên trời người hưởng vui mãi. Thấy Phật nghe pháp sẽ thành Phật, hoặc sinh tịnh độ tại mười phương. Hoa sen bảy báu là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh. Bồ Tát bất thoái là đồng học, được sáu thần thông lực tự tại, được vào cung Bồ Đề vi diệu. Bồ Tát đều là các nam nữ, nương nguyện lực lớn hóa nhân gian. Thế là thực báo ân cha mẹ, các ông chúng sinh cùng tu học. Chúng sinh luân hồi sinh sáu nẻo, cũng như bánh xe không sau trước. Hoặc là cha mẹ là trai gái, đời đời kiếp kiếp ân lẫn nhau. Như thấy cha mẹ không khác chi, không chứng thánh trí do đâu biết. Tất cả nam tử đều là cha, tất cả nữ nhân đều là mẹ. Ân đời trước thế chưa trả xong, lại sinh niệm khác thành oán ghét. Thường nên báo ân ích lẫn nhau, không nên đánh mắng thành hiềm oán. Nếu muốn tu thêm nẻo phước trí, ngày đêm sáu thời nên phát nguyện. Nguyện con đời đời vô lượng kiếp, được tức chủ trí đại thần thông. Biết được trăm ngàn kiếp quá khứ, lại nhớ biết nhau là cha mẹ, xoay vần sáu cõi bốn loài sinh. Cho con một niềm đến nơi ấy, vì nói diệu pháp lìa nhân khổ, trong trời người thọ hưởng vui mãi. Khuyên phát nguyện Bồ Đề kiên cố, tu hành sáu độ của Bồ Tát, dứt hẳn hai nhân nơi sinh tử, chóng chứng niết bàn vô thượng đạo. Mười phương tất cả các quốc vương, chánh pháp giáo hóa là thánh chủ. Phước đức quốc vương là tối thắng, việc làm tự tại gọi là thiên. Vua trời Đao Lợi và trời khác, thường đem phước lực giúp trị vì. Chư thiên ủng hộ như con một, vì thế được gọi là thiên tử. Thế gian cho vua là cội gốc, là chỗ nhân dân tất cả nương. Cũng như nhà cửa của thế gian, cột là cội gốc dựng nên được. Vua dùng chánh pháp hóa nhân dân, giả như phạm vương sinh muôn vật. Vua làm phi pháp không chánh lý, như diễm ma vương diệt thế gian. Nếu vua dung nạp kẻ gian tà, khác nào voi giày xéo ao hoa. Đừng bảo do gặp đời ác dục, nên biết thiện ác do vua tu. Như mặt trời soi sáng thế gian, quốc vương dạy đời cũng như thế. Mặt trời đêm tuy không chiếu tới, nhưng khiến chúng sinh được an lạc. Vua đem phi pháp ra dạy đời, tất cả nhân dân không tin cậy. Thế gian có những sự sợ hãi, nhưng nhờ phúc vua không dấy sinh. Thành ra nhân dân được an lạc, như thế là phúc vua soi tới. Thế gian có những hoa rất đẹp, nhờ phúc nhà vua mà nở tỏa. Thế gian có những rừng vườn đẹp, nhờ phúc nhà vua đều tươi tốt. Thế gian có những cây cỏ thuốc, nhờ phúc nhà vua khỏi các bệnh. Thế gian trăm thứ lúa hoa màu, nhờ phúc nhà vua đều thành hạt. Nhân dân trên đời hưởng vui sướng, nhờ phúc nhà vua thường tự nhiên. Ví như trưởng giả có một con, trí tuệ đoan nghiêm đời không sánh. Cha mẹ yêu mến như con mắt, ngày đêm thường sinh tâm hộ niệm. Thánh vương trong nước cũng như thế, nhớ mến chúng sinh như con một, nuôi nấng người già, giúp cô độc. Tâm dù thưởng phạt, nhưng thường một. Nhân vương như thế là thánh chủ, mọi loài tín ngưỡng như Như Lai. Nhân vương chỉ nước không tai biến, muôn họ kính trăm thường an ổn. Vua không đem pháp tránh dạy đời, bệnh tật lây lan hại chúng sinh. Như thế tất cả nhân, phi nhân, tội phúc rõ ràng không che được. Trong pháp thiện ác chia bảy phần, người tạo được năm, vua được hai. Nhà cửa ruộng vườn rừng đều thế, thuế má phân chia cũng như vậy. Chuyển luân thánh vương khi xuất hiện, chia làm sáu phần, vua được một, nhân dân khi ấy được năm phần. Nghiệp báo thiện ác cũng đều thế, nếu có nhân vương tu chánh kiến như pháp dạy đời là thiên chủ, do dựa pháp trời mà dạy đời thì sa môn vương thường ủng hộ. Ba cõi trời khác chúng la sát đều sẽ gìn giữ thánh vương cung. Thánh vương ra đời sửa sang nước, lợi ích chúng sinh thành mười đức. Một là soi sáng trong quốc giới, hai là trang nghiêm cho quốc độ, ba là thường cho sự yên vui, bốn là hàng phục các oán địch, năm là cấm ngăn mọi sợ hãi, sáu là tập hợp các thánh hiền, bảy là căn bản của mọi pháp, tám là hộ trì cho thế gian, chín là thường làm công tạo hóa, 10 là chủ nhân dân đất nước. Nếu vua thành tựu 10 thắng đức, Phạm Vương Đế Thích và Chư Thiên, Giả Xoa La Sát Quỷ Thần Vương, ẩn mình thường lại hộ đất nước, Long Vương hoan hỷ tuôn mưa ngọt, lúa thóc được mùa muôn họ yên, khắp nơi trong nước sinh châu báu, người ngựa sức mạnh không oán địch, ngọc báu như ý hiện trước vua, các vua cõi ngoài tự triều phục. Ai sinh tâm ác với quốc vương, một niệm khởi tâm thành mọi ác, người ấy mạng chung đọa địa ngục, chịu khổ nhiều kiếp khó hẹn ra. Nếu dốc lòng thành trăm giúp vua, chư thiên hộ niệm thêm phước lộc. Trưởng giả trí quang ông nên biết, tất cả nhân vương do nghiệp cảm, các pháp đều do nhân duyên thành. Nếu không nhân duyên không các pháp, nói không sinh thiên và cõi ác. Những người như thế không hiểu nhân, không nhân không quả đại tà kiến, không biết tội phước sinh vọng chấp. Nay vua được hưởng mọi phước vui, xưa kia từng giữ ba tịnh giới, giới đức huân tu chiêu cảm tới. Diệu quả trời người được thân vua, nếu người phát khởi tâm bồ đề, nguyện lực giúp thành quả vô thượng. Giữ bền giới tịnh trong thượng phẩm, đi ở tự tại làm pháp vương. Thần thông biến hóa khắp mười phương, tùy duyên giúp hết cả muôn loài. Trung phẩm thọ trì Bồ Tát giới, phước đức tự tại chuyển luân phương. Tùy tâm làm gì đều nên cả, vô lượng trời người đều tuân phụng. Hạ thượng phẩm trì đại quỷ vương, tất cả phi nhân đều theo phục. Thọ trì giới phẩm tuy khuyết phạm, nhưng do giới thắng được làm vua. Hạ trung phẩm trì cầm thú vương, tất cả chim muông đều quy phục. Trong giới thanh tịnh có khuyết phạm, nhưng do giới thắng được làm vua. Hạ hạ phẩm trì diêm ma vương, ở trong địa ngục thường tự tại, tuy hủy giới cấm sinh nẻo ác, nhưng do giới thắng được làm vua. Do vì nghĩa ấy các chúng sinh nên thọ Bồ Tát thanh tịnh giới. Hãy giữ gìn khéo không khuyết phạm, tùy chỗ sinh ra làm nhân vương. Nếu người không thọ giới Như Lai, còn không được thân con cáo đồng, huống là quả cảm trong trời người. ở ngôi vua hưởng mọi vui sướng. Thế nên làm vua phải tạo nhân, giới nghiệp tinh siêng thành diệu quả. Quốc vương chánh là chủ muôn dân, lành thương như mẹ nuôi con nhỏ. Như thế nhân vương có ân lớn, tấm lòng dưỡng nuôi khó báo được. Vì nhân duyên ấy các chúng sinh nếu tu chứng được đại bồ đề, đối với chúng sinh khởi đại bi, nên thọ Như Lai tam tụ giới. Nếu muốn như pháp mà thọ giới, cần nên sám hối tội tiêu diệt. Nguyên nhân khởi tội có 10 duyên: thân 3, miệng 4 và ý 3. Sinh tử vô thủy, tội vô cùng, bể lớn phiền não sâu không đáy, nghiệp chướng cao vót như tu di. Tạo nghiệp do nhân hai thứ khởi, tức là hiện hành và chủng tử. Tạng thức giữ duyên nhất thiết chủng, như bóng theo hình không rời thân. Trong tất cả thời chướng thánh đạo, gần chướng diệu quả của trời người, xa chướng vô thượng bồ đề quả. Tại gia thường gắn nhân phiền não, xuất gia thì phá giới thanh tịnh. Nếu ai như pháp mà sám hối, bao nhiêu phiền não đều trừ diệt, cũng như kiếp lừa hoại thế gian, đốt sạch tu di và biển cả. Sám hối đốt sạch củi phiền não, sám hối thường sinh lên đường trời, sám hối được vui nơi tứ thiền, sám hối mưa báu ngọc mani, sám hối thân kim cang thêm thọ, sám hối được vào cung thường lạc, sám hối ra khỏi ngục ba cõi, sám hối nở ra hoa bồ đề, sám hối thấy đại viên cảnh Phật, sám hối đến được chốn bảo sở. Nếu y như pháp mà sám hối, nên nương hai pháp quán môn tu. Một là quán sự diệt tội môn, hai là quán lý diệt tội môn. Quán sự diệt tội lại chia ba, thượng trung hạ căn là ba phẩm. Nếu có thượng căn cầu giới tịnh, phát đại tinh tấn tâm không lùi, thương khóc rơi lệ thường dốc khẩn, ai cảm khắp mình đều ửng huyết, luôn nghĩ đến thập phương tam bảo cùng các chúng sinh trong sáu đường, quỳ dài chấp tay tâm an định, gột tâm phát lộ cầu sám hối, kính xin thập phương tam thế Phật lấy đại từ bi thương xót con. Con mãi luân hồi không chỗ nương, sinh tử đêm dài thường chẳng biết. Con ở phàm phu đủ mọi buộc, tâm cuồng điên đảo lăng xăng khắp. Con ở trong nhà lửa ba cõi, nhiễm đắm sáu trần không cứu hộ. Con sinh trong nhà nghèo hà tiện, không được tự tại thường chịu khổ. Đầu thai nhầm cha mẹ tà kiến, tạo tội nương theo quyến thuộc ác. Kính xin chư Phật đại từ tôn, thương xót hộ niệm như con một. Nhất tâm sám hối không tạo tội, tam thế Như Lai sẽ chứng minh. Người sám hối dũng mãnh như thế, gọi là thượng phẩm cầu giới tịnh. Như có trung căn cầu giới phẩm, một lòng mạnh mẽ sám mọi tội. Nghĩ mình lệ ứa không ai biết, toàn tâm bồi hồi cầu nguyện Phật, giải bày nghiệp sinh tử vô thủy, xin nước từ bi gột bụi trần, rũ bỏ tội chướng sạch sáu căn, cho con tam tụ giới Bồ Tát. Con nguyện giữ vững không lui chuyển, tấn tu độ thoát khổ chúng sinh. Người chưa được độ, con chưa đắc, đến thời vị lai thường không dứt. Như thế tinh cần, dũng mãnh làm, không tiếc thân mạng cầu Bồ Đề, cảm tướng là thiên của Tam Bảo, gọi là trung phẩm đại sám hối. Nếu có hạ căn cầu giới tịnh, khởi phát tâm vô thượng Bồ Đề, rơi lệ thương khóc, lông thân rỡn, với chỗ tạo tội rất hổ thẹn, đối trước Tam Bảo khắp mười phương và trước chúng sinh trong sáu đường, chí thành phát độ từ vô thủy. Có những chúng sinh bị não loạn, khởi tâm đại bi không chướng ngại, không tiếc thân mạng, hối ba nghiệp. Những tội đã làm đều tỏ bày, những ác chưa làm không dám tạo. Như thế, ba phẩm sám mọi tội, đều gọi giới thanh tịnh đệ nhất, dùng nước khổ thẹn rửa bụi trần, thân tâm đều là thanh tịnh phẩm. Này các thiện nam phải nên biết, đã nói tịnh quán các sám hối. Trong sự lý đó không sai biệt, do bởi căn duyên ứng chẳng đồng. Nếu khi tu tập quán chánh lý, phải lìa tất cả mọi tán loạn, mặc áo mới sạch ngồi kiết già, nhiếp tâm chánh niệm bỏ các duyên, thường quán diệu pháp thân chư Phật, thể tính như không bất khả đắc, tất cả các tội tánh đều như nhân duyên điên đảo tâm vọng khởi. Tội tướng như thế vốn là không, ở trong ba đời vô sở đắc, chẳng trong chẳng ngoài chẳng ở giữa, tánh tướng như như đều không động, diệu lý chân như dứt danh ngôn. Chỉ có thánh trí hay thông suốt, chẳng có chẳng không, chẳng có không, chẳng có có không, lìa danh tướng, thâu tóm pháp giới không sinh diệt. Chư Phật bản lai đồng một thể, kính xin chư Phật thùy gia hộ, diệt được tất cả tâm điên đảo, nguyện con sớm ngộ nguồn chân tánh, chóng chứng Như Lai vô thượng đạo. Nếu có thanh tín thiện nam tử, ngày đêm hay quán diệu lý không, tất cả tội chướng tự tiêu trừ. Thế là giữ giới tịnh trên hết. Nếu người quán biết thực tướng không, hay diệt tất cả các tội trọng, cũng như gió to thổi lửa dữ, đốt cháy vô lượng các cỏ cây. Các hàng thiện nam quán chân thực là môn bí yếu của chư Phật. Nếu muốn vì người phân biệt rộng, hạng người vô trí đừng nêu giảng, tất cả chúng sinh loại phàm ngu, nghe quyết sinh nghi tâm bất tín. Nếu có bậc trí sinh tin hiểu, niệm niệm quán sát ngộ chân như, chư Phật mười phương đều hiện trước, Bồ đề diệu quả tự nhiên thành. Các vị thiện nam sau ta diệt, những người tịnh tín trong đời sau, theo hai quán môn thường sám hối, nên thọ Bồ Tát Tam Tụ Giới. Nếu muốn thọ trì giới thượng phẩm, nên thỉnh giới sư Phật Bồ Tát, thỉnh ta Thích Ca Mâu Ni Phật, làm vị hòa thượng giới Bồ Tát, long chủng tịnh trí tôn vương Phật, sẽ làm tịnh giới A Xà Lê, đạo sư mai sau Phật Di Lặc, sẽ làm thanh tịnh giáo Thọ Sư. Hiện tại mười phương lưỡng túc tôn sẽ làm thanh tịnh chứng giới sư, mười phương tất cả các Bồ Tát sẽ làm bạn bè tu học giới. Phạm Thích Tứ Vương Kim Cang Thiên sẽ làm chúng ngoại hộ học giới. Phụng thỉnh Phật Bồ Tát như thế và các thầy truyền giới hiện tiền, vì muốn trả khắp bốn ân sâu, phát khởi tâm Bồ đề thanh tịnh, nên thọ tam tụ giới Bồ Tát, nhiêu ích tất cả hữu tình giới, tu nhiếp tất cả thiện pháp giới, tu nhiếp tất cả luật nghi giới, tam tụ thanh tịnh giới như thế, Như Lai ba đời đều hộ niệm, chúng sinh phi pháp không nghe biết, trong vô lượng kiếp chưa nghe thấy, chỉ có thập phương Phật quá khứ đã thọ tịnh giới thường hộ trì. Hai phiền não chướng đoạn trừ hẳn, chứng được quả vô thượng Bồ Đề. Tất cả thế tôn đời vị lai, giữ gìn tam tụ tịnh giới báu, dứt trừ ba chướng cùng tập khí, sẽ chứng chánh đẳng đại Bồ Đề. Mười phương các thiện thể hiện tại, đều tu nhân tam tụ tịnh giới, dứt hẳn khổ sinh tử luân hồi, được chứng tam thân Bồ Đề quả, siêu việt bể sinh tử sâu lớn. Tịnh giới Bồ Tát là thuyền bè, dứt hẳn ràng buộc tham sân si. Tịnh giới Bồ Tát là gươm bén, đường hiểm sinh tử các sợ hãi. Tịnh giới Bồ Tát là nhà cửa, trừ khỏi các nhân khổ nghèo hèn. Tịnh giới thường làm ngọc như ý, bị ma quỷ ốp các tật bệnh. Tịnh giới Bồ Tát là thuốc quý, là vua trời người được tự tại. Tam tụ tịnh giới là duyên tốt, cùng các thân vua trong bốn cõi. Tịnh giới là duyên được thắng quả, thế nên tu được nhân tự tại sẽ được làm vua hưởng tôn quý. Trước nên lễ kính mười phương Phật, ngày đêm tu thêm giới thanh tịnh. Chư Phật hộ niệm thường thọ trì, giới như kim cang không phá hoại. Chư thiên thiện thần trong ba cõi, hộ vệ thân vua và quyến thuộc. Tất cả oán địch đều quy phục, muôn dân vui mừng cảm ơn vua. Thế nên thọ trì giới Bồ Tát, cảm quả vô vi thế xuất thế, tam bảo thường trụ hóa độ đời, ân đức rộng lớn bất tư nghị, quá hiện vị lai vô số kiếp, công đức lợi sinh không dừng nghỉ, ngàn ánh Phật quang thường soi tỏa, lợi ích quần sinh độ có duyên, không duyên khó thấy từ quang Phật, cũng như người mù không trông thấy. Pháp thuần một vị không biến đổi, Phật trước Phật sau nói đều đồng. Như mưa một vị thấm khắp cả, cỏ cây tươi tốt lớn nhỏ khác, chúng sinh tùy căn đều giải được, cỏ cây nhuần thấm cũng sai khác. Bồ Tát thanh văn độ chúng sinh, như nước sông lớn chảy không cạn, chúng sinh không tín hóa không tới. Như chỗ tối tăm trời khó soi, ánh trăng Như Lai rất trong lành, hay trừ mọi tối cũng như thế. Cũng như chậu úp trăng không chiếu, chúng sinh mê hoặc cũng như thế. Pháp bảo như cam lộ thuốc hay, trị được tất cả bệnh phiền não. Người tin uống thuốc chứng Bồ Đề, không tin tùy duyên xa đường ác. Bồ Tát thanh văn thường ở đời, vô số phương tiện độ chúng sinh. Chúng sinh nếu có lòng tin thích, nhập ngôi an lạc của ba thừa. Như Lai không xuất hiện ở đời, tất cả chúng sinh vào tà đạo. Mãi lìa cam lộ uống thuốc độc, chìm đắm bể khổ không kỳ ra. Phật Nhật xuất hiện 3000 cõi, tỏa ánh sáng lớn chiếu đêm dài. Chúng sinh như ngủ không hay biết, nhờ sáng được vào nhà vô vi. Như Lai chưa nói pháp nhất thừa, quốc độ mười phương đều không hư. Phát tâm tu hành thành chánh giác, tất cả cõi Phật đều nghiêm tịnh. Pháp bảo nhất thừa mẹ chư Phật, Như Lai ba đời từ đấy sinh. bát nhã phương tiện tu không mỏi, thành đạo giải thoát lên diệu giác. Nếu Phật Bồ Tát chẳng thị hiện, chúng sinh ở đời không đạo sư, hiểm nạn sinh tử không ai dẫn, như thế làm sao đến bảo thành. Dùng nguyện lực lớn làm bạn lành, thường nói diệu pháp khiến tu hành, dốc hướng thập địa chứng Bồ Đề, khéo vào Niết Bàn chốn an lạc. Bồ Tát Đại Bi hiện ở đời, phương tiện dẫn dắt các chúng sinh. Trong ẩn hạnh chân thực nhất thừa, ngoài hiện tướng thanh văn duyên giác, độn căn trí nhỏ nghe nhất thừa, sợ phải phát tâm qua nhiều kiếp, không biết mình có tánh Như Lai, chỉ vui tịch diệt chán phiền não. Chúng sanh vốn có giống Bồ Đề, đều ở trong tạng thức lại ra. Nếu gặp bạn lành phát tâm lớn, ba thứ rèn mài tu diệu hạnh, dứt hẳn phiền não sở tri chướng, chứng được thân thường trụ Như Lai, diệu quả Bồ Đề chẳng khó thành, chân thiện tri thức thực khó gặp. Tất cả Bồ Tát tu thắng đạo, bốn pháp trọng yếu cần nên biết. Thân cận bạn lành là thứ nhất, lắng nghe chánh pháp là thứ hai, như lý suy lường là thứ ba, như pháp tu chứng là thứ tư. Tất cả đại thánh chủ mười phương, tu bốn pháp ấy chứng Bồ Đề. Này các ông trưởng giả hội chúng và thanh tín sĩ đời vị lai, bốn pháp nơi Bồ Tát như thế, đó là bốn pháp hàng Bồ Tát cần phải tu tập thành Phật đạo. Các hàng thiện nam nên lắng nghe Như Lai nói ra bốn ân trên, thì ân Phật bảo là tối thượng, vì độ chúng sinh phát tâm lớn, ba tăng kỳ kiếp trong đại kiếp, tu đủ trăm ngàn các hạnh khổ, công đức viên mãn khắp pháp giới, thập địa rốt ráo chứng ba thân, pháp thân thể hiện khắp chúng sinh, muôn đức cô đọng tánh thường trụ, không sinh, không diệt, không đi lại, không một, không khác, không đoạn thường, đầy khắp pháp giới như hư không, tất cả Như Lai cùng tu chứng, hữu vi, vô vi, các công đức, nương tựa pháp thân thường thanh tịnh, bản tánh pháp thân như hư không, xa lìa sáu trần không nhiễm trước, pháp thân vô hình lìa các tướng, năng tướng, sở tướng, thảy đều không, như thế diệu pháp thân chư Phật, hí luận ngôn từ tướng vắng bật, xa lìa tất cả các phân biệt, tâm hành xứ diệt thể đều như. Vì muốn chứng được thân Như Lai, Bồ Tát khéo tu nơi muôn hạnh, thể trí vô vi chân pháp tánh, sắc tâm tất cả các Phật đồng, ví như chim bay đến núi vàng, làm cho thân chim đồng sắc ấy, tất cả Bồ Tát như chim bay, thể pháp thân Phật tựa núi vàng, tự thọ dụng thân các tướng tốt, mỗi một đầy khắp cõi mười phương, bốn trí viên minh hưởng pháp lạc, Phật trước Phật sau thể đều đồng, tuy khắp pháp giới không chướng ngại, diệu cảnh như thế khó nghĩ bàn, thân ấy thường trụ báo Phật độ, tự hưởng pháp lạc không gián đoạn, tha thọ dụng thân các tướng tốt, tùy cơ ứng hiện không thêm bớt, vì độ Bồ Tát bậc địa thượng, một Phật hiện ra mười loại thân, tùy chỗ ứng hiện đều bất đồng, dần dần tăng tiến đến vô cực, phù hợp căn cơ nói pháp màu, khiến hưởng pháp lạc vào nhất thừa. Vị được thần thông dần tăng trưởng, pháp môn sở ngộ cũng như thế. Hạ địa Bồ Tát khởi trí tuệ, chẳng thể thấu đạt các địa trên. Hóa độ năng sở tùy thượng hạ, mỗi mỗi tùy duyên làm sở thuộc. Hoặc một Bồ Tát nhiều hóa Phật, hoặc nhiều Bồ Tát một hóa Phật, như thế mười Phật thành chánh giác, đều ngồi dưới Bồ Đề bảy báo. Phật trước nhập diệt, Phật sau thành, hóa Phật chẳng đồng trải kiếp hiện. Mười Phật ngồi trên đài hoa sen, quanh khắp đều có trăm ngàn cánh. Mỗi một cánh sen một cõi Phật, tức là cõi Tam Thiên Đại Thiên. Trong mỗi một cõi có trăm ức, mặt trời, trăng sao, bốn đại châu, sáu cõi trời dục và bốn thiền, không xứ, thức xứ, đến phi tưởng. Cùng châu Nam Thiểm, trong bốn châu, mỗi mỗi đều có tòa kim cang. Cùng với Bồ Đề Đại Thọ Vương, các thân Phật hóa trong khi ấy, nhất thời chứng được đạo Bồ Đề. Quay xe diệu pháp trong Đại Thiên, Bồ Tát duyên giác và thanh văn, tùy chỗ hợp căn thành thánh quả. Như thế nói ra ba thân Phật, trên hết không gì sánh là bảo. Ứng hóa hai thân nói ra pháp, giáo, lý, hành, quả là pháp bảo. Chư Phật lấy pháp làm đại sư, tu tâm chứng được đạo Bồ Đề. Pháp bảo ba đời không biến đổi, tất cả chư Phật đều y cứ, ta nay đảnh lễ nhất thiết trí, nên nói pháp bảo thầy chư Phật. Hoặc vào lửa dữ không thể cháy, ứng thời liền đạt chân giải thoát. Pháp bảo hủy phá ngục sinh tử, giống như kim cang phá muôn vật. Pháp bảo soi vào tâm chúng sinh, ví như mặt trời trên không giới. Pháp bảo hay làm thuyền bền chắc, vượt qua biển ái lên bờ giác. Pháp bảo hay cho chúng sinh vui, ví như chống trời hợp lòng trời. Pháp bảo hay giúp chúng sinh nghèo, như ngọc mani mưa mỏi báu. Pháp bảo hay làm thềm tam bảo, nhân tu nghe pháp sinh thượng giới. Pháp bảo kim luân đại thánh vương, dùng sức pháp lớn phá bốn ma. Pháp bảo hay làm xe báu lớn, chuyên chở chúng sinh ra nhà lửa. Pháp bảo hay làm đại đạo sư, dẫn dắt chúng sinh đến bảo sở. Pháp bảo hay thổi loa đại pháp, giác ngộ chúng sinh thành Phật đạo. Pháp bảo hay làm đèn đại pháp, soi chỗ tối tăm trong sinh tử. Pháp bảo hay làm kim cang tiễn, chấn giữ quốc giới dẹp mọi oán. Những pháp của Phật ba đời nói, làm lợi chúng sinh khỏi khổ buộc, dẫn vào thành niết bàn an lạc. Thế là ân pháp bảo khó trả. Trường giả Trí Quang, ông nghe kỹ. Thế xuất thế tăng có ba hạng: Bồ Tát, thanh văn thánh, phàm chúng, là thừa ruộng phước lợi chúng sinh. Văn thù sư lợi đại thánh tôn, chư Phật ba đời cho là mẹ, Như Lai mười phương lúc phát tâm, đều do giáo hóa của văn thù. Tất cả thế gian các hữu tình, nghe tên, thấy thân và hào quang, cùng thấy thân hóa hiện tùy loại, đều thành Phật đạo khó nghĩ bàn. Di Lặc Bồ Tát Pháp Vương Tử, từ mới phát tâm không ăn thịt, do nhân duyên ấy gọi là từ thị, vì nhằm thành tựu các chúng sinh ở cõi thứ tư trời Đâu Xuất trong điện Như Ý 49 chủng. Ngày đêm thường nói hạnh bất thoái, vô số phương tiện độ trời người, nước tám công đức ao diệu hoa, chúng sinh có duyên đồng sinh đến. Đệ tử ta nay giao Di Lặc trong hội Long Hoa được giải thoát. Các thiện nam tử đời mạt pháp, một nắm cơm ăn cho chúng sinh, nhờ căn lành ấy thấy Di Lặc sẽ được đạo Bồ Đề cứu cánh. Ông Xá Lợi Phất, đại thanh văn, trí tuệ thần thông hóa mọi loài, nếu thành tựu được giới giải thoát, thực là người tu hành chánh kiến, vì người thuyết pháp truyền đại thừa, ruộng phước như thế là thứ nhất, hoặc có một hạng phàm phu tăng, giới phẩm không chọn, sinh chánh kiến, ca ngợi nhất thừa pháp nhiệm màu, tuy phạm, dốc hối, chướng tiêu trừ. Vì các chúng sinh gieo nhân Phật, phàm phu như thế là tăng bảo, như hoa uất kim tuy héo úa, vẫn hơn tất cả các hoa đẹp. Tỳ kheo chánh kiến cũng như thế, bốn hạng luân vương chẳng so kịp, như thế bốn hạng thánh phàm tăng, lợi lạc hữu tình không dừng nghỉ, là ruộng phước tốt của thế gian. Thế là tăng bảo ân đức lớn. Như ta đã nói, bốn ân nghĩa là ân tạo ra ruộng phước đời, tất cả muôn vật từ đấy sinh. Nếu rời bốn ân không thể được, ví như các sắc trần thế gian sanh được do nơi bốn đại tạo, hữu tình thế gian cũng như thế, do bốn ân kia được an lập. Khi ấy trưởng giả Trí Quang cùng con ông và quyến thuộc vân vân nghe Phật nói về bốn ân lớn ấy, cho rằng được nghe sự chưa từng có bao giờ, hoan hỷ chắp tay bạch Phật: quý hóa thay đại từ Thế Tôn, Ngài đã vì những chúng sinh tà kiến không tin nhân quả, không hiếu cha mẹ trong đời xấu ác ô trược, nói chân diệu pháp đem lại lợi lạc cho thế gian, nay kính xin Đức Thế Tôn nói thêm cho về nghĩa báo ân. Chúng con đã ngộ được ý rất sâu xa của bốn ân, nhưng nay chúng con chưa biết tu nghiệp thiện gì để báo được ân ấy. Đức Phật bảo ông trưởng giả: các thiện nam, trước kia ta đã vì 500 vị trưởng giả nói rộng về nghĩa ấy rồi, nay ta sẽ vì các ông nói qua ít phần mà thôi. Các hàng thiện nam thiện nữ nào muốn được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên tinh siêng tu hành 10 pháp ba la mật, song nếu còn sở đắc thì vẫn chưa được gọi là báo ân. Nếu người nào chỉ trong giây lát làm được một tâm thiện vô sở đắc mới được gọi là báo ân. Sở dĩ thế là sao? Vì tất cả Như Lai chứng đạt nẻo vô sở đắc mới thành Phật đạo hóa độ chúng sinh. Nếu có các thiện nam tịnh tín nào được nghe kinh này, tin, hiểu, thọ trì, giảng nói, viết chép, đem vô sở đắc, tam luân thể không riêng vì một người mà giảng nói pháp, dù chỉ bốn câu, khiến họ trừ được tâm tà kiến, dốc hướng về đạo Bồ Đề, thế tức là báo bốn ân. Sao vậy? Vì người ấy sẽ được đạo quả vô thượng Bồ Đề lần lượt giáo hóa cho vô lượng chúng sinh, khiến họ nhập Phật đạo, làm cho hạt giống tam bảo mãi mãi không hề bị đoạn tuyệt. Khi ông trưởng giả Trí Quang nghe bài kệ ấy rồi, liền đạt được tam muội nhẫn nhục, chán lìa các khổ ở thế gian, được bất thoái chuyển, Cùng lúc đó 8.000 người con và quyến thuộc cũng đạt được pháp tam muội ấy và đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh đẳng chánh giác. 48.000 người khác cũng chứng được tam muội, xa lìa mọi thứ bụi bặm phiền não, được pháp nhãn thanh tịnh.